cha nó, thì đôi khi là nó thương cái phần so sánh đó, thì nó không phải là khác với mẹ, nhưng mà thiệt ra cái ý niệm về về người cha đó là một ý niệm nó đặc biệt, phải nói cái từ vậy đó. Ý niệm về cha nó đặc biệt chứ nó không giống như ý niệm về mẹ. Ý niệm về mẹ gọi là ý niệm của phổ thông, mà ý niệm về cha sẽ là một ý niệm của đặc biệt. Cho nên nếu mà chúng ta tìm được cái chất liệu đó, ngay cả hình ảnh của Đức Phật, các vị biết không, Đức Phật đó đặc biệt lắm. Đức Phật về nghĩa là cái bằng đầu tiên về nghĩa là làm thế nào để nhìn được mặt cha già, rồi nghĩa là nắm được nghĩa là tay của cha của mình. Thì khi mà vua Tịnh Phạn nắm tay Đức Phật, nói rằng nghĩa là bây giờ ngài làm Phật rồi, tôi ngồi bên tôi nắm tay ngài được không? Thì Đức Phật nói rằng giờ Như Lai có thành Phật hay là có thành đạo sư thì cũng vẫn là đứa con mà thôi. Rồi khi mà Tịnh Phạn mà bị nghĩa là sắp sửa mất đi, thì Đức Phật nghĩa là bôn ba từ phương xa phải đi bộ. Ngày xưa đi bộ không à, đi bộ tới 360 cây số xa hơn con đường rừng nữa, để trở về để kịp để nghĩa là gặp nghĩa là phụ thân mình, rồi thậm chí nghĩa là tiễn đưa, rồi nghĩa là chính ngài cũng nghĩa là một giai đó, ngài cũng khiêng, nghĩa là những người khác nói rằng đây là cái việc người khác khiêng, thì Đức Phật nói rằng đây là cha của Thế Tôn, cho nên nghĩa là cho ta làm một bổn phận của ta, tức là Đức Phật cũng ghé giai để khiêng cái hình ảnh của cha của mình, thân của cha của mình. Cho nên chúng ta có một cái đạo sư nghĩa là nghĩ về cha của mình y như cái ngày mà mình nói là ngày Phật ở đây, nó lớn lao, rất là trang trọng như vậy, tức là âm thầm. Nhưng mà người cha giống như mình gọi là một cái viên ngọc vậy, âm thầm không có tiếng nói nào, nhưng mà bao giờ cũng quý giá và cũng là sang trọng. Cho nên nếu mà các Phật tử nào làm đàn ông á, mà mình làm cha cũng vậy, nếu mà con mình nó cứ cái gì nó cũng nói về mẹ, hoặc bài thơ nào họ nói về mẹ cũng không sao cả, bởi vì nghĩa là chính cái vấn đề nghĩa là cái bằng nghĩa là kiên cường, vấn đề nghĩa là trang trọng của một cái người đàn ông đã nói lên tất cả những ý niệm đó. Và cũng giống như cái người mẹ, nếu mà họ không nhìn về người cha thì không có người cha thì họ sẽ không thấy giá trị của đứa con. Đây là một cái điểm thứ hai. Nếu mà người mẹ mà họ không thấy người cha thì họ sẽ không thấy giá trị của đứa con. Và một hôm nọ thì anh Long á có gửi cho thầy một cái bài thơ mà ở bên Úc này nè, mà ảnh trong bài thơ thì nói rằng đó là một cái bài thi Việt văn năm 2004, mà thầy nghĩ rằng nếu mà bên Úc này mà thi Việt văn mà viết về mẹ mà viết cũng rất hay, viết rất là có ý. Thành ra nghĩa là nếu đọc cho các Phật tử nghe rồi các vị thấy rằng nghĩa là không phải là chỉ có những người mà người ở Việt Nam mình mà có những cái chất liệu ý niệm về mẹ, về từ ngữ, về thơ văn, mà kể cả những người Úc mà người Việt Nam mình cũng có một cái ý từ trong cái bài thơ này, thầy đọc rất là lạ. Tức là nói về cái tựa đề là cái bằng mẹ sẽ không cô đơn. Để đọc cho các Phật tử nghe rồi chúng ta sẽ chia sẻ trước khi chúng ta dứt. Bài thơ này đó thì tên là Vĩnh Hà. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Đây là có một người giống như mình nói là một phụ nữ nói á. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu một thời, yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi. Cho nên bây giờ nếu mình có vợ, nếu người đàn ông có vợ đi nữa, thì người vợ cũng là người phụ nữ thứ hai. Cái quan trọng của một cái người nghĩa là có thể nhận được điều này đó, tức là mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi. Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy, dù thế nào con chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai, anh có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng mà con chỉ là cơn gió nhẹ, mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con chỉ là cơn mưa mong manh những người đàn bà khác. Con có thể thay thế con trong tim anh ấy, nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ trái, anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi. Anh ấy có thể đi bên con suốt cả cuộc đời, nhưng có thể chia tay ngày mai, tức là ly hôn. Vì anh ấy suốt đời yêu mẹ, dù thế nào con cũng chỉ thứ hai. Trời, mấy cái người mà bà mẹ chồng nghe vậy thôi hấp dẫn quá. Nếu mà có con dâu mà nó nói được về thôi là quá khỏe phải không? Rất rõ ràng quá, cho nên nghĩa là nếu lạng quạng thì ngày mai nó có thể ly hôn. À, nhưng mà có một cái nữa là trong suốt đời thì nghĩa là vì anh ấy suốt đời yêu mẹ, dù thế nào con cũng chỉ đứng thứ hai thôi. Cho nên nghĩa là nếu mà nói rằng nghĩa là người phụ nữ thì nghĩa là người phụ nữ nghĩa là thứ hai. Cho nên các vị thấy rằng cái bài thơ rất là ý, rất là lạ, thấy không? Rất là lạ, là vì nghĩa là nếu mà mình nghĩ rằng ở Úc này, ở xứ Úc này, với lại để nghĩa là suy nghĩ về một cái vai trò của một người mẹ, mà một người mà viết một cái ý tứ vậy cũng là cái điều lạ. Cho nên nghĩa là, cho nên thầy đọc cho các Phật tử nghe hay á, nói ra là coi ra là hay đó, chứ không phải là khó kiếm lắm. Tại vì nghĩa là anh Thanh á còn có viết cho một bài, ảnh viết bài giống như chuyện tiếu vậy. Ảnh kể chuyện là thầy đứng buổi chiều, thầy đứng ở trên đó buồn, đứng thấy rồi có một Phật tử tới hỏi sao mà thầy đứng, thầy có vẻ ư rầu á, nói bởi vì nữa là thầy khổ, thầy đang đau khổ. Hỏi thằng đau khổ gì, thầy theo tu hành mà thầy còn đau khổ nữa, bởi vì thầy khổ gì một người đàn bà nó. Trời ơi, thầy đau khổ gì người đàn bà, thầy chết rồi. Tôi nói bởi vì người đàn bà này suốt đời nữa là thầy không thể nào trả ơn cái này được á, bởi vì đó là mùa Vu Lan, người đàn bà đó là mẹ thầy. Biết một câu chuyện dễ thương vậy đó. Mà thầy thì không có đứng ở góc chùa, bởi vì thầy bận quá, làm quá trời nó mẹ cũng quên luôn. coi như là công chuyện của chùa cũng giống như mẹ mình vậy, cho nên suốt đời không có thì giờ nữa. Nhưng mà anh biết vậy, anh nói nghĩa là chiều thầy đứng ở trên mái hiên vậy đó, rồi nghĩa là ưu tư rầu rĩ, nói rằng nghĩa là có một người phụ nữ, một người này quan trọng, hỏi sao ảnh hưởng suốt cái đời của thầy, đó là người đàn bà nó sẽ chết rồi vậy ai. Nó bởi vì mùa Vu Lan thầy nhớ về mẹ của thầy. Nhưng mà những cái ý lạ đó thì các vị thấy rằng ngay cả trong cái bài thơ này, mẹ sẽ không cô đơn, đây là một ý rất là hay. Nếu mà các Phật tử nào mà nghĩa là nữ nào mà, hay là Phật tử nào mà làm mẹ chồng mà nếu mà có được một con dâu mà nói lên được cái ý này thì nghĩ rằng rất là tuyệt vời và khó kiếm lắm. Nghĩa là đừng có lo gì đâu á, bởi vì nghĩa là bây giờ mặc dù nghĩa là mình đứa con gái có thể chiếm một cái vị trí nào mà quan trọng đi nữa thì người mẹ vẫn là quan trọng nhất trong cuộc đời anh đấy, bởi vì mình chỉ là người phụ nữ thứ hai mà thôi. Thì nếu mà mình có được một đứa con dâu nói vậy thì mình sẽ quan